Chào quý vị, hoan nghênh quý vị đã tham dự cái đại bi sám cuối tháng. Thứ nhất là muốn hoan nghênh cái cô trẻ trẻ mà từ San Jose tới đây thăm chăm, tay còn rung không? Hả? Ngoài tay còn rung không? Tay cụ còn rung không? Để còn rung không? Còn rung không? Còn rung không? Nhờ Quảng Ngân mấy cái gì nấu cái gì mình mềm cho bà cụ dùng nha. Lát cơm trưa, tại vì mấy ông đang nấu taco, thành ra chắc khó ăn một tí. Cái bên đại thừa chúng ta đó, tu hành đó, có cái pháp sa môn này rất là quan trọng. Có những cái mà lúc cái pháp sa môn rất là có hiệu nghiệm. Ví dụ như gần đây có một cái người từ Việt Nam gửi qua cái email, là cô nói là cái ông cha của cô hôm trước không biết Phật pháp, tại vì gia đình nghèo khó, ông đã thường đi bắt cá, đi đánh cá, đem cá về cắt cổ ra nấu cho gia đình ăn. Bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ bắt đầu có bệnh. Nói bây giờ ông cụ đó phải bác sĩ phải mổ ra để cái ống vào để mà thở. Chúng tôi thở không được, ban đêm thì ngủ không được, nằm xuống ngủ thì thở hổn hển. Nhưng hồi trước mấy con cá mà ông đem về nhà mà nó chết vậy đó, là nó không có không khí, thành nó cứ thở, nó ngộp, nó thở rất là hổn hển. Cá nó chết rất là đau khổ. Bây giờ thấy cha mình bị như vậy, như con cá vậy đó, thở không được. Hỏi là bây giờ cần làm cái gì để giúp được cho ông ấy? Con có thể phong sanh là không, để mà giúp cho cha con. Tại cái nghiệp nó tới rồi. Thường thường người Việt Nam thì có cái pháp cầu an thì giúp được một tí. Thì thực ra nó không có đủ. Thường thường trường hợp này là nên nên sám hối đi. Thường thường có thể là mỗi ngày tụng cái đại bi sám mà để mà thay thế cha mình, để mà tụng đại bi sám để sám hối. Đây trường hợp là những cái nghiệp báo nó đã tới rồi, bây giờ đang bị tấn công tới tấp, thành ra phải sám hối, chứ còn đánh nó không được. Trường hợp này mình phải biết thành tâm mà sám hối, để mà xin lỗi họ, để mà mong họ nương tay. Và nhất là quan trọng nhất là phải lo chuẩn bị mà vãng sanh, không phải đừng nên chấp trước quá với cái thời giờ còn lại ngắn ngủi của ông trong cái thế giới này. Có ai có ý kiến gì khác không? Xin vậy thôi, mình đi ăn trưa. Chưa xong. Bây giờ chưa xong mà làm gì bây giờ? Có ai muốn sám hối không? Cô nói là cô về Việt Nam, cô cùng bạn bè uống vài cái xì đấy. Xì là bao nhiêu ha? Xì là bao nhiêu ha? Có ai biết không? Uống có ngon không? Ăn cơm rượu phạm giới. Ăn cơm rượu có phạm giới. Hoặc là mình nấu đồ ăn, thường mấy người Tây ta nấu ta đổ rượu vào đó, nấu gà đó, đổ rượu vào thì nó bốc hơi đi đó, nó thơm lắm. Hoặc là ăn đổ rum vào cái cake đó, cho nó cháy đi, chỉ còn cháy chất mất chất rượu đi, chỉ còn mùi thơm thôi, cái đó vẫn phạm giới như thế. Gà rượu vang ngon lắm, thơm lắm. Đó vẫn phạm giới như thường. Yes, cô anh Đào, không có gì mà sám hối hết. Quý vị đừng có tưởng không có chịu sám hối là từ từ nó dồn dập, có ngày nào đó là nó sẽ bể hết tất cả, tai họa nó tới. Ừ. giết 40-50 con cua. Cảm ơn cô Ti đã nhắc thầy, nhớ thầy phải sám hối nữa. Mới đây hả? Tuần trước hả?
Không, lâu rồi.
Xưa. Sám hối một tuần được một lần thôi, làm nhiều quá không được. Có ai có thắc mắc gì khác nữa không? Cắt cổ. Cô này xin sám hối là trước ở Việt Nam, ở bên Campuchia chứ. Cô còn ngân có sám hối gì không mà nhìn nó. Thích ăn gà thành ra chuyên môn bắt gà sống mà giật cái cổ nó ra rồi ăn. À, thầy biết cái lỗ cô còn ngân rồi. Khoan nói, thầy đoán được không? Thầy đoán được không? Chuyên môn nói xấu lỗi người khác. Có không? Có. Con có biết cái đó là tội nặng lắm. Cái vị biết cái tội đó nặng dễ sợ lắm không? Cái đó là phạm cái tội Bồ Tát. Phạm Bồ Tát giới. Như cái vị tu mà Đại Thừa đó. Phải tránh là nói xấu người khác, cái đó là tội trọng đó, tội rất là nặng. Thầy con muốn giết một cái con
bạn, mình thấy người ta tốt, mình cũng tốt, để cho mẹ con sống hối như vậy đó.
Ok, hy vọng nó bớt. Cái này cái tội này nặng lắm con ơi. Cái này là làm chảy máu thân Phật ấy. Nặng lắm, thành ra lo mà sám hối tiếp đi. Ok, đợi tháng sau. Ok. Lúc đau lúc không đau. Có đi châm cứu vậy không? Cổ nó bị hở, xương cổ nó hở ra. Lúc đó con gà nó ok vậy không? Cô này cô nói gà nó không có cổ mà nó chạy không có cổ nó chạy cũng được nữa. Cô này nhiều tội quá. Xong cô mới nói, nhà cái vị nghe, cô mới nghĩ tất cả những cái nghiệp cũ đã từng bẻ cổ người ta, cắt cổ người ta, chúng sanh đó, cô sám hối hết tất cả. Cái bỗng nhiên 2-3 ngày sau, cái bây giờ cổ nó hết đau rồi. Tuyệt vời ha, cái sám hối vậy sợ. Ok. Cái cô này cô ông Giang mà tháng trước đã sám hối bình tội nữa rồi, bây giờ sáng nay còn sám hối tiếp nữa. Cái vị đừng tưởng làm lần nữa xong đâu, phải thành tâm. Nếu cái vị thành tâm mới được xóa, mà quý vị chưa đủ thành tâm là phải tiếp tục làm. Cái pháp sám hối đặc biệt như vậy nữa, quý vị cứ tiếp tục sám hối thôi, từ từ nó xóa hết. Cái vị nó thấy tuyệt vời như vậy, chỉ cần sám hối thôi là cái bệnh nó xóa. Chứ không thôi nó bị cản trở mình tu không được đâu. Mình chịu tới cổ nó vẹo sao mình tu bây giờ. Có ai thắc mắc gì khác không? Cô Nhập Thanh có muốn? Đây là em của cô Quảng Ngân. Yes. Cái này sám hối được, nhưng đều phải cần giúp nó là chuyện khác. Những người phụ nữ trẻ tuổi không biết ta làm những cái lỗi lầm vậy, rất là thông thường như người bị như vậy. Thành cái này, cái vị sám hối thì xóa được cái tội, thành tâm mà sám hối thì xóa được. Điều cái quan trọng hơn nữa là phải cứu hai đứa nhỏ đó. Thường bị sám hối, bị phá thai như vậy, mấy đứa bé nó không có thoát được, nó bị kẹt, phải giúp cho nó để mà đi vãng sanh. Thì ra nhiều người phụ nữ không biết cái chuyện này, quý vị không biết đó. Mấy người phụ nữ mà phá thai đó, người ta bị bệnh nhiều lắm, nhất là mấy cái dạng như cái bệnh mà chán đời đó, bệnh mấy bệnh tâm bệnh đó, rất là thông thường. Đệ tử mấy người đệ tử đầu tiên của thầy có cái cô đó là phá thai nhiều lần lắm, mà thành ra cả đời chuyên môn bị nhức đầu, rồi bị đủ chuyện đó. Và hồi trước xưa thầy cũng có những cái pháp như vậy để giúp cho cổ, thành cô chịu thôi. Okay. Cả đời sẽ như vậy luôn. Quý vị dám đứng ra ngoài trước đại chúng mà sám hối như vậy, cái thành tỏ cái lòng thành tâm hơn thì nó có hiệu quả hơn nữa. Thường thường mình làm lỗi mình giấu, thường thường người ta làm lỗi, ta không chịu xóa tội mà còn giấu nữa, thành ra cái tội nó còn nặng thêm nữa. Ông này ông xin sám hối là giúp người ta với cái trị cái bệnh nghiện thuốc phiện, mà sau vì vậy mà bị hậu quả là phải không có tu được nữa. Thường bên chúng ta nói cái đi giúp người ta đó là can thiệp vào chuyện người ta, can thiệp chuyện giang hồ, thường nó có cái hậu quả. Thì khi mà ngài Tiến Hóa ngài truyền chúng tôi cái thủ nhãn đó, chúng tôi không được dùng cái đó. Tại cái thủ nhãn có rất nhiều cái vũ khí để có thể can thiệp cái chuyện giang hồ. Cho nên chúng tôi không được chữa bệnh người khác. Cho tới khi chúng tôi được cho phép được chữa bệnh, không có được đụng người khác. Nếu chúng tôi mà làm những chuyện mà không nghe lời như vậy đó, nếu không nghe lời á thì phải tự nhận cái hậu quả, ráng mà chịu. Thành ra cái sự thật trong cái quá khứ, nhiều đệ tử ngài Tiến Hóa đó làm dùng cái mấy cái pháp đó. Chúng tôi chuyên môn luyện thủ nhãn, thành ra họ dùng cái đại pháp đó để tự làm tư lợi cho mình. Cái dòng chúng tôi đó làm gì cũng được, thành ra họ cái công phu họ rất là ít, họ được một tí hiệu quả thôi, họ không tiến bộ nữa. Và họ thiệt ra từng ngày cần làm dùng những pháp đó là trong tương lai phải lãnh hết tất cả cái hậu quả những cái việc cam thiệt đó, nên lãnh hết, không chạy đâu được hết. Thành cái việc phải cẩn thận, không nên can thiệp chuyện người ta. Thành không nên can thiệp, không thôi phải trả cái giá nặng lắm, cái gì không muốn chơi nữa. Cô nữa hỏi cái mục tiêu cao, tối cao nhất của Phật là gì, Phật pháp là gì? Mục tiêu ngoài ra cái thoát khỏi cái luân hồi thì mục tiêu cao nhất là làm cái gì? Thành ra cái câu hỏi là Phật giáo mình khuyên quý vị là nên trồng phước điền, trồng phước báo. Mà nếu mà phước báo mà cứ trồng mà xong rồi dùng hết phước báo, chuyện gì xảy ra? Bên nhất là bên nguyên thủy đó, thì có Đức Phật có dạy là nên trồng phước báo để mà thoát cái vòng luân hồi. Thế bên đại thừa thì khác. Đại thừa là có hai cái loại phước, Đại Thừa đấy cũng dạy rằng là chúng ta phải trồng phước để mà thoát cái luân hồi cái đã. Đó là mấy cái bước đầu tiên thôi. Chúng ta phải thoát cái vòng luân hồi đã. Thành ra bên Đại Thừa chúng ta đó là chúng ta trồng phước, cần trồng phước để giúp những người khác thoát cái vòng luân hồi. Tìm nói một cách gọn vẹn, nói một cách vắn tắt á, thì cái bên Đại Thừa chúng ta đó, mình trồng phước để mình giúp người khác thoát vòng luân hồi. Ngay cái bước đầu là chúng ta trồng phước để mà thoát cái vòng luân hồi đó, chỉ để cái mục tiêu nhỏ, một cái bước nhỏ, một cái bàn đạp để mình giúp người khác, để học giúp người khác, đủ khả năng và đủ cái duyên để mình giúp người khác thoát vòng luân hồi thôi, chứ không phải để mình tự thoát luân hồi. Thành một khi mà quý vị mà cái tâm quý vị mà trồng phước tu hành để mình giúp người khác thoát luân hồi đó, thì cái phước quý vị nó không bao giờ nó hết. Thành cái câu hỏi ông là chừng phước hết làm gì xảy ra thì cái nó không thể nào có được hết. Vì làm đúng thì phước mày nó cần nhiều, nó không bớt được. Ngược lại, quý vị nếu làm tu hành để mà mong cầu, truy cầu cho tư lợi đó, thì cái phước quý vị nó sẽ hết. Cái ông này ông hỏi về cái ngũ nhãn, tại vì ông đọc mấy cái sách nói về giảng nghĩa về ngũ nhãn là cái bên bên người Hoa đó có rất nhiều ông thầy đó giảng về cái ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Cái họ giảng mấy thầy người Tàu với người Việt Nam giảng cái ngũ nhãn trật lất hết. Thành ra quý vị đọc quý vị hiểu lầm tùm lum tà la hết. Thành ra không thèm đọc nữa luôn. Với cái ông này ông hỏi tầm bậy không? Hỏi tầm bậy mất công á. Tại vì ngay ngài Tiên Hóa đó, ngài giảng về cái ngũ nhãn đó, ngài cũng giảng hết không nữa. Ngay đệ tử ngài Tiên Hóa cũng chưa hiểu nữa luôn. Thành ra ngay một cái vị tổ sư bên Đại Thừa ngài Tiên Hóa đó mà ngài không giảng cái ngũ nhãn rõ ràng. Tại sao như vậy? Tại không cần giảng. Có những các cái vị không cần biết. Biết nó chả có lời gì cho quý vị hết á. Biết nó không có giúp cái vị thoát lòng luân hồi được đâu, chả giúp được gì hết đó. Thành không cần giảng cho cái vị nghe. Thành đại đa số những cái bài giảng của các thầy cô người Tàu, người Hoa và người Việt Nam mà về cái ngũ nhãn đều trật lất hết. Cái ông thầy già mà cuộc chân, bây giờ cuộc chân bị cắt chân rồi đó, giảng ngũ nhãn trật lất hết, đọc mấy sách Tàu ra giảng tùm lum trật lất hết. Thành ra người đọc sách cái vị không hiểu, người bia không hiểu, người đọc không hiểu luôn nữa. Thành nó càng ngày nó càng đi lạc. Thành thầy muốn giảng nhiều lắm. Ví dụ cái hàng như cái huệ nhãn thì nó có một cái dùng của nó. Cái hàng cái huệ nhãn nó có cái huệ, cái dùng của nó không liên quan tới ông già là được. Giảng huệ nhãn ông già nó vô ích. Cái huệ nhãn nó không liên quan tới ông này, hoặc là cái pháp hoặc là pháp nhãn. Hàng cho tự nhiên quý vị giảng cái gì về cái pháp nhãn làm cái gì? Quý vị hiểu không hiểu được. Ta nó giảng sơ sơ cho vui vậy thôi. Tại nó ngài chỉ tiêu hóa ngài giảng ngũ nhãn, khi giảng sơ sơ thôi, thầy giảng nhiều, tại cái vị giảng nhiều cái vị không hiểu được. Như Phật nhãn ngài chỉ nói là cái đó nó giống như là 1000 cái mặt trời nó rọi như vậy. Đó là một cách nói hoa hòe để cái vị khỏi hiểu, để mà quý vị đừng có hỏi thêm nữa. Để mấy thầy mấy cô không hiểu, mấy người đại gia không hiểu, đọc này học tư tưởng nó chạy loạn sang ngầu hết, thành ra phí thì giờ. Thầy nói thẳng, thầy xin phép nó thẳng có được không? Không nên phí thì giờ còn lại của mình để mà lo tìm hiểu những cái chuyện nó không có chuyện rùi bu. Ông phải nên bỏ thì giờ ông giải cái vấn đề lớn nhất của ông. Ông hỏi chuyện trên trời dưới đất không à? Cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm sao mà ông thoát luân hồi. Chứ còn ông cái chuyện mà thầy thoát luân hồi không thoát luân hồi, chuyện của thầy nó liên quan gì với ông hết đó. Thầy hỏi là tại sao sư phụ ông á không có dạy ông, là nói thẳng ông là ông cần làm cái gì để ông thoát cái vòng luân hồi này, thay vì phí thì giờ nó nghĩ chuyện vơ vẩn không. Cô sau này có giơ tay. Cô này hỏi sao, hỏi là có một cái người chị là 70 mấy tuổi, lớn tuổi rồi mà bây giờ thân thể bình hoàn mà không biết tu, không có tin tưởng gì nhiều, mà không biết bây giờ làm gì để giúp đỡ cho cái người này. Cái cách chúng tôi tu như vậy này, chúng tôi rất rất là rõ ràng cái mục tiêu, và cần rõ ràng. cái thời tại đại văn minh này á, mình làm gì phải có mục tiêu cho nó rõ ràng. Thì quan trọng khi hiểu lớn tuổi rồi á, mình hết thì giờ rồi, ok, phải tìm cách mà thoát cái vòng luân hồi, không có cái gì quan trọng đó nữa. Đức Phật dạy như vậy, ông già phải thoát ra, cái chị cô này phải thoát. Bà nó có tin đi về muốn tìm bản sanh là không? Nói cái bà này bà tin muốn xin đi vãng sanh, cái đó là cái chuyện rất là tốt. Cái vấn đề là nếu như mà cái bà chị này bà tin là vãng sanh, tin về vãng sanh Tây Phương Cường Lạc rất là tốt, rất là quý. Cái vấn đề là cái cô này, cái nhiệm vụ cô này là cô nên giúp cái bà chị tới Tây Phương Cường Lạc kiếp này. Nếu mà bất cứ ai mà tin là vãng sanh Tây Phương Cường Lạc thì trong tương lai sẽ được. Ngài Vĩnh Minh Thọ Bồ Tát đó là một cái vị tổ sư, thiền sư cũng là tổ sư Tịnh Độ Tông đó, đã nói như vậy. Một vạn người niệm Phật, một vạn người sẽ đắc vãng sanh. Ngài Vĩnh Minh Thọ Bồ Tát nói rằng một vạn người niệm Phật thì một vạn người sẽ vãng sanh. Cái việc phải tin như vậy, tại vì những cái tổ sư bên Tịnh Độ Tông nói như vậy. Những điều cái quý vị đó, nếu thiệt sự quý vị có phước á, thì càng quý vị càng nhiều phước chừng nào càng tới đó càng sớm chừng đấy. Ta nói cách khác, nhờ quý vị nếu mà thiệt sự mà tin á, nên tạo cái phước để mà kiếp nào mà đi. Cái chùa chúng ta tu tình độ như vậy đó. Thành đối với chúng tôi đó, là chúng tôi chủ trương rằng á, là nếu mà vãng sanh thì vãng sanh kiếp này, chúng tôi không muốn đợi kiếp sau. Thành chúng ta đó, thì đệ tử của thầy dạy họ là phải nên tận lực mà tạo phước để mà kiếp này mà đi, đừng có đợi kiếp sau. Nói cách khác, nếu như vậy hồi nãy ông hỏi tại sao cuộc đời muốn ngắn với là dài thì hỏi để làm cái gì? Ngắn cũng vậy, dài cũng vậy, miễn sao mình đi được Tây Phương Cực Lạc là được rồi. Ngắn cũng được, dài cũng được, ăn chung quy là mình đi đi Tây Phương Cực Lạc xong, kiếp này đi được là xong rồi. Cái là quan trọng nhất, mình cần biết ngắn là dài. Nói cách khác, nếu như quý vị muốn giúp cái bà này, muốn giúp cái chị ấy, thì tạo phước, giúp bà chị tạo phước thôi. Bà này phải giúp bà chị thôi. Cái pháp nó tình độ nó tuyệt vời như vậy đó. Những cái người không biết, người không tin, người không có hiểu, mình vẫn giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc được bằng cách thay thế người ta mà tạo phước. Chứ nữa thôi. Cái đó là cái pháp đại thừa tình độ đó. Bây giờ quá trễ rồi. Nói cái khác là phải cần sự giúp đỡ bên ngoài, phải dựa vào cái tha lực chứ không thể nào tự lực được nữa. Cái này khổ, thầy tính nói có 5 phút thôi mà cho cái vị hỏi là hỏi câu hỏi một cái đó, là hỏi là thầy trả lời không được, thầy phải nói quanh co hoặc là cúng ngọ đi ha. Cúng ngọ mấy cái bà này là sai thầy làm gì thầy làm đấy. Không sao hết, làm thầy phải khiêm tốn hơn một tí nữa. Mấy cái tông phái Phật giáo ra sao? Thường được có hai cái, tiểu thừa với đại thừa. Thì tiểu thừa là cái gì? Đạt tới A La Hán quả, Bích Chi Phật quả, như vậy thoát được luân hồi. Đại thừa. Thì đại thừa đó là chúng tôi là cố gắng đắc giác ngộ và cuối cùng thành Phật. Đối với thầy đó, theo thầy hiểu đó, thầy không biết gì về cái Tây Tạng. Để với cá nhân thấy cái thiện kiến của thầy, thầy thấy những cái ông Đại Lạt Ma, những cái người mà mấy cái ông tổ sư bên kia họ làm đó, bốn cái tông giáo họ đấy, họ giữa tiểu thừa với đại thừa, nói họ hơn đại thừa thì ra họ hơn đâu. Thành ra thầy nói cho vui, cái vì nghe cho vui, nghe vào tai này bể ra tai kia, cái đừng có nhớ mấy chuyện lắc nhắc, thầy nói tầm bậy tầm bạ thôi. Đại thừa rất là giản dị. Cái bài học thứ nhì mà ngài Thích Quảng dạy thầy đó, là đại thừa là sư phụ của quý vị. Quý vị giản dị hóa này, đừng cần hiểu gì hết á, chỉ cần biết sư phụ mình dạy mình làm này. Ví dụ ông thầy nó bắt thầy đi tu, thầy đi tu, ông thầy bắt thầy dạy, thầy rất là giản dị. Thiệt ra cái vị nhìn nói mà nhìn một cách tổng quát á, cái giản dị hóa một cách mà vỏn vẹn thôi, vắn tắt thôi á, thì nó không phải cái phái. Nó tùy thuộc vào ông thầy quý vị. Chẳng hạn như ông thầy quý vị mặc cái áo đại thừa này,
hoặc là mặc áo Tây Tạng. Nó lòi da ở đây này. Mà trình độ của họ là tiểu thừa thôi, là chẳng hạn như là quả tứ quả la hán thôi. Thế thì họ dạy cái vị tới được cái trình độ a la hán thôi, không thể nào hơn nữa. Cái nhiệm vụ của ông thầy á, đại thừa chúng tôi rất là giản dị. Khi mà chúng tôi đi dạy ấy, là nhiệm vụ chúng tôi là đem cái vị tới trình độ của chúng tôi. Không ai nói chuyện này hết á. Cái trình độ của ông thầy bên đại thừa là cái nhiệm vụ của họ là đem quý vị tới trình độ của ông thầy. Chúng tôi dạy với mục tiêu chừng đó thôi. Thế nên mặc dù quý vị mặc cái áo đại thừa này, những điều trình độ quý vị là chỉ tới A-la-hán thôi, thì quý vị chỉ dạy được tới A-la-hán thôi. Thế nên không phải là cái vấn đề là cái tông phái, mà vấn đề cái trí huệ quý vị tới chừng nào thôi. Chúng tôi, cái sức chúng tôi bị nó hạn chế rồi. Bởi cái trí huệ mình bao nhiêu, mình chỉ dạy học trò tới chừng đó thôi. Thế nên đối với thầy đó, quý vị có thể nói là tôi là tiểu thừa, tôi là đại thừa, tôi là tối thượng thừa. Cái ông thầy đó, nó hạn chế là cái trình độ giải thoát của quý vị thôi. Cái vị gọi gì chả quan trọng. Và cái gì có thể thầy nói cuối cùng để cho phép thầy nói một cái phần còn lại. Ông thầy của thầy á, trình độ nó rộng đến độ ông có thể bao dung hết tất cả mọi người. Ông bây giờ ông nói tôi giỏi hơn tiểu thừa. Ông nói ông giỏi hơn đại thừa. Ông nói ông giỏi hơn là Tây Tạng. Ngài không bao giờ nói tôi là giỏi hơn cái ông sư đại thừa này, bà cô đại thừa này. Trình độ ông cao như vậy đó. Thế nên có nhiều người nói là cái thừa chúng tôi rồi là tối thượng thừa, là hơn cả đại thừa nữa. Có những người nói, thầy nghe cái người mới gần đây có người nói với thầy, sư phụ, cái bà này nói là chúng tôi là tối thượng thừa, là cao hơn đại thừa nữa. Có những người nói là tôi là tiểu thừa, xong trình độ đại thừa, xong rồi mật tông là cao hơn đại thừa nữa. Không có chuyện đó. Cái pháp nó không phải là cái sự phân biệt của cái pháp, mà cái phân biệt ở giữa cái trí huệ quý vị khi quý vị tu được cái pháp tới chừng nào. Quý vị thấy không? Thầy nói quý vị nghe, những cái vị tổ sư và những cái thầy khác thầy gặp, những tông phái khác nhau, Ngài Tiên Hóa là Ngài duy nhất mà nói rằng tôi không giỏi hơn ai, không bao giờ nói tôi giỏi hơn ai đó. Chẳng hạn như tiểu thừa nói đại thừa không có tốt, hoặc là mật tông đó là mật tông cao hơn đại thừa. Mật tông nó nói là họ cao hơn đại thừa, họ vẫn còn so sánh. Người đó vẫn chưa mở. Cái người có trí huệ con không có so sánh, không cần so sánh nữa. Không còn cao không còn thấp nữa, ai cũng giống nhau vậy. Bây giờ cứ vì hoài là gì bây giờ nó chả quan trọng, trước sau mình còn thành Phật hết. Thằng cái ông thầy này vẫn chưa hiểu như thường. Cái ông thầy mà giỏi, cái vị thấy không được không? Cái vị là dốt, sao thấy được con người có trí huệ được? Cái thầy nói thì xin lỗi hơi sốc tai một tí. Cái vị là dốt nát, làm sao mà hiểu được cái người có trí huệ được, sao thấy được người ta? Cái vị chỉ cần thấy những người chưa muốn đi so sánh là cái người đó chưa có trí huệ. Không cần để ý họ làm cái gì. Cô Thân Hương à, thầy xin lỗi, hết thì giờ rồi. Nếu mà bây giờ mình theo lời cô Thân Hương mà ra lệnh đó thì mình sẽ làm trễ buổi trưa. Cho nên thầy đề nghị mình thôi, mình bữa nay mình xin phép chư Phật mình bỏ cúng ngọ đi, mình quan kia mình làm cái cúng ngọ ngắn xong mình ăn trưa được không? Ngoài cô Thân Hương có ai muốn làm lễ ở đây?